Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 13 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại một tu huynh dòng Francisco, ca sĩ của Thiên Chúa. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân đồng trinh trong giáo huấn của Thánh Phaolô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ca ngợi sáng kiến của nhạc trưởng Daniel Barenboim dùng âm nhạc để phục vụ hòa bình và sự hòa hợp giữa các dân nước. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong lời cảm ơn vào cuối buổi hòa nhạc chiều ngày 11 tháng 7 vừa qua nhân lễ kính thánh biển Đức tại dinh thự Castel Gandolfo với sự tham dự của Tổng thống Italia ông Giorgio Napolitano và phu nhân Năm Hồng Y và lối 200 khách mời. Ban nhạc đã hòa tấu hợp ca số 6 pha trưởng và số 5 đô thứ của Ludwig von Beethoven. Buổi hòa nhạc do nhạc trưởng Daniel Barenboim đảm trách. Ông là người Argentina gốc Do Thái. Hồi năm 1999, ông thành lập và điều khiển ban nhạc Divan Đông Tây, gồm nhiều nhạc sĩ người Israel, Palestine, Syria, Jordani, Ai Cập, Liban, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha. Ban nhạc lưu diễn tại nhiều nước Âu Châu với mục đích thăng tiến đối thoại liên tôn và liên văn hóa. Đức Thánh Cha nói, anh chị em có thể tưởng tượng tôi vui mừng dường nào được tiếp đón một ban nhạc như ban nhạc này, được khai sinh từ xác tín, hay đúng hơn, từ kinh nghiệm, theo đó, âm nhạc liên kết con người với nhau, vượt lên trên mọi chia rẽ, vì âm nhạc là sự hòa hợp những khác biệt. Từ nhiều âm khác nhau của các nhạc khí, có thể nảy sinh một hợp thanh, nhưng điều này không xảy ra một cách huyền bí hoặc tự động. Nó chỉ xảy ra nhờ sự dấn thân của nhạc trưởng và của mỗi nhạc sĩ. Một sự dấn thân kiên nhẫn, vất vả, đòi hỏi thời gian và hy sinh, trong nỗ lực lắng nghe lẫn nhau, tránh thái độ coi mình là nhân vật chính và dành ưu tiên cho sự thành công của tập thể. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, sứ điệp mà tôi rút ra ở đây là để đạt tới hòa bình, cần phải dấn thân, gạt bỏ bạo lực và võ khí, dấn thân với sự hoán cải bản thân và cộng đoàn, với đối thoại kiên nhẫn, tìm kiếm những thỏa thuận có thể.
Augsburg, Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin phê bình xu hướng phê phái cực đoan nơi một số thành phần trong giáo hội tại Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Chủ nhật Công giáo và tuần báo Tân điển báo Hình ảnh, số ra ngày 11 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Müller nhấn mạnh rằng việc tạo nên những phê phái trong giáo hội như trong các đảng phái chính trị là điều xảy ra khi người ta lẫn lộn đức tin với một ý thức hệ. Điều này tự nó tạo nên những chia rẽ và làm cho con người đối nghịch nhau. Đức Tổng giám mục cũng khẳng định rằng không thể có một giáo hội Công giáo quốc gia Đức. Theo Ngài, nơi nhiều nhà thần học, học viện và báo chí ở Đức, hiện có một cảm thức chống Roma. Xu hướng này thật là thái quá và có hại cho toàn thể giáo hội. Đức Tổng giám mục nói, thật là một điều không thể biện minh được khi một đàn người ta phê bình chủ trương trung ương tập quyền Roma và đồng thời người ta lại thiếu sót các bổn phận của mình tại gia. Đức Tổng giám mục Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin kêu gọi vượt thắng tình trạng cực đoan trong giáo hội Công giáo Đức mà không chiều theo những thỏa hiệp lười biếng. Tiêu chuẩn cần phải theo ở đây là ý Chúa Kitô. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Müller nhận xét rằng, trong thực tế, giáo hội tốt đẹp hơn nhiều so với những gì người ta nói về giáo hội trong xã hội Đức chúng ta. Ngài cho biết, qua 1.500 cuộc viếng thăm tại các giáo xứ và nhiều tổ chức của giáo hội, Ngài nhận thấy có rất nhiều tín hữu quyết liệt sống đức tin Kitô. Và ai bảo rằng có một hiện tượng cầu nhầu trong giáo hội, đó là điều không tương ứng với thực tại.
Bengrad, Đức Thượng Phụ Irene I, giáo chủ chính thống Serbia, ủng hộ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Serbia vào năm 2013. Tuy nhiên, ước muốn này không thể thực hiện được vì Thánh Hội đồng của Giáo hội Chính thống không đồng ý. Đức Thượng Phụ Irene đã nhiều lần bày tỏ ước muốn mời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến thăm Serbia vào năm 2013, nhân dịp kỷ niệm đúng 1.700 năm Hoàng đế Constantino ban chiếu chỉ Milano tha bắt đạo Kitô. Theo Ngài, cuộc viếng thăm này là một bước tiến quan trọng để hòa giải các giáo hội Kitô và đẩy mạnh sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Tuy nhiên, theo cơ chế của giáo hội chính thống, vị thượng phụ cũng chỉ có một phiếu trong Thánh Hội đồng, là cơ quan quyết định tập thể về giáo vụ. Trong Thánh Hội đồng chính thống Serbia, âm hưởng chiến tranh hồi thập niên 1990 giữa người Serbia theo chính thống và người Croat theo công giáo tại cựu Yugoslavia vẫn còn sâu đậm. Hiện nay tại thành phố Nis ở miền nam Serbia, người ta đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm vào năm tới. Hoàng đế Constantino sinh trưởng tại thành phố Nice. Do chiếu chỉ của ông ban hành năm 313 tại Milano, các cuộc bách hại chống Kitô hữu được chấm dứt và mọi phần tử của Kitô giáo đều được tự do hành đạo. Theo Đức Tổng giám mục Orlando Antonini, sứ thần tòa thánh tại Belgrad, tòa thánh sẽ cử một phái đoàn cao cấp tham dự các lễ nghi mừng kỷ niệm do giáo hội chính thống Serbia tổ chức. Phái đoàn tòa thánh có thể do Đức Hồng Y Kurkov, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô hướng dẫn. Hồi đầu tháng 6 vừa qua, Đức Thượng Phụ Irene đã thực hiện một cuộc viếng thăm lịch sử tại Croat và đã gặp Đức Hồng Y Josip Bosanic, Tổng giám mục Zagreb.
Hồng Kông, Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông và hàng chục tín hữu công giáo địa phương đã biểu tình phản đối nhà nước Trung Quốc vi phạm tự do tôn giáo tại Hoa Lục. Đoàn người biểu tình đã tuần hành đến trụ sở trung ương của chính phủ Trung Quốc ở Hồng Kông. Cuộc biểu tình được tổ chức sau khi Tòa Thánh công bố thông cáo lên án Bộ trưởng chức giám mục bất hợp pháp hôm 6 tháng 7 tại cấp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, và vụ nhà nước buộc Đức cha Mã Đại Thanh, tân giám mục phụ tá giáo phận Thượng Hải, bị đưa vào Đại chủng viện Xà Sơn để tĩnh dưỡng. Sau khi Đức cha tuyên bố từ bỏ mọi chức vụ trong Hội Công giáo yêu nước, sau khi thụ phong với phép của Đức Thánh Cha ngày 7 tháng 7 vừa qua. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân và đoàn biểu tình, trong đó có đại diện của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông, cũng yêu cầu nhà nước Trung Quốc trả tự do cho Đức cha Mã Đại Thanh. Theo đoàn người biểu tình, nhà nước Bắc Kinh ngăn chặn tất cả các mạng Internet đưa tin về Đức cha Mã Đại Thanh. Tin này được nhiều báo chí Trung Quốc loan tải. Trong lễ truyền chức, Đức Tân Giám Mục nói, dưới ánh sáng giáo huấn của Hội Thánh là mẹ chúng ta, mà hôm nay tôi phục vụ trong tư cách là giám mục. Từ nay, tôi phải dồn toàn lực cho sứ vụ giám mục của tôi và cho công việc rao giảng tin mừng. Vì thế, thật là điều phiền toái cho tôi nếu cứ tiếp tục đảm nhận một số trách vụ. Vì thế, từ lúc này, điều đáng mong ước là tôi không còn là thành phần của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc nữa. Các tín hữu Công giáo Hồng Kông cũng lên án Bộ truyền chức giám mục bất hợp pháp cho Linh Mục Nhạc Phúc Sanh. Mặc dù Tòa Thánh đã cảnh cáo, nhưng Hội yêu nước Công giáo Trung Quốc vẫn làm hết sức để tiến hành lễ truyền chức bất hợp pháp, một hành vi bi thảm mang lại đau thương và căng thẳng trong nội bộ giáo hội Công giáo tại Hoa Lục.
Lima, Tổng thống Yolanta Humala của Peru loan báo giáo hội công giáo tại đây sẽ làm trung gian giúp giải quyết vụ xung đột về dự án khai thác mỏ công ga. Vụ này đã làm cho 5 người chết và tạo nên những vụ biểu tình bạo động tại Cajamarca. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết hôm 9 tháng 7 vừa qua, Chủ tịch miền Cajamarca, ông Gregorio Santo, đã tiếp Đức cha Miguel Cabrejos, Tổng giám mục giáo phận Trujillo, nguyên Chủ tịch Hội đồng giám mục Peru, có linh mục Gaston Garatea tháp tùng. Trong cuộc hội kiến, các vị đã thiết lập những thể thức đối thoại và đưa ra những đề nghị để giải quyết chung kết cuộc xung đột về việc khai thác quặng mỏ. Từ nhiều tháng nay, dân chúng miền Cajamarca đã tổ chức các cuộc biểu tình và đình công để phản đối dự án quặng mỏ Conga dự kiến sẽ được tiến hành với số tiền đầu tư 7 tỷ 800 triệu Mỹ Kim. Dân chúng e ngại rằng trong việc khai thác này, các nguồn nước dự trữ trong vùng sẽ bị ô nhiễm, gây ra những hậu quả tai hại cho cuộc sống của họ. Chính phủ Peru đã cho phép khởi công khai thác sau khi công ty Yanacocha công khai chấp nhận các điều kiện mới do Tổng thống Humala ấn định, trong đó có điều kiện phải bảo tồn 2 trong số 4 hồ mà người ta dự kiến sẽ làm khô để khai thác vàng và đồng. Hãng Yanacocha cũng đồng ý kiến tạo một khu dự trữ nước lớn gấp 4 lần và thiết lập một ngân quỹ xã hội cũng như kiến tạo 10.000 công ăn việc làm cho dân. Tuy nhiên, dân chúng địa phương vẫn tỏ ra nghi ngờ vì không biết các công ty quặng mỏ có giữ lời hứa hay không.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Kính thưa quý vị thính giả, từ hơn 10 ngày nay, Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller đã về Roma nhận chức vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, kế nhiệm Đức Hồng y William Joseph Levada, 76 tuổi, người Mỹ, về hưu sau 7 năm làm việc tại đây. Đức Tổng giám mục Müller năm nay 65 tuổi, sau khi học triết và thần học tại Đại học Mainz, rồi tại Munich và Freiburg im Breisgau. Năm 1977, khi được 30 tuổi, thầy Müller đậu tiến sĩ thần học tựa đề Giáo hội và các bí tích trong Kitô giáo không tôn giáo. Năm sau đó, 1978, thầy Müller thụ phong linh mục và lần lượt làm phó sứ tại 3 giáo xứ và làm giáo sư môn tôn giáo tại 2 trường trung học. Cùng năm 1978, cha Müller bảo vệ luận án hậu tiến sĩ, cũng dưới sự hướng dẫn của giáo sư Lehmann tại Đại học Freiburg về đề tài Cộng đoàn và sự tôn kính các thánh, nền tảng lịch sử của việc tôn kính các thánh. Năm 1986, cha Müller được bổ nhiệm làm giáo sư thần học tín lý và lịch sử tín lý tại Đại học Ludwig Maximilians ở Munich. Với 38 tuổi, cha là một trong những giáo sư trẻ nhất tại đây. Cha đảm trách nhiệm vụ này trong 16 năm, đồng thời cũng được mời làm giáo sư thỉnh giảng tại nhiều đại học tại Peru, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Roma và Brazil. Tháng 10 năm 2002, cha được Đức Thánh Cha John Paul II bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Regensburg. Giáo phận này cũng là nơi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từng làm giáo sư và khoa trưởng thần học trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Munich năm 1977. Đức cha Gerhard Ludwig Müller là tác giả của hơn 400 ấn phẩm khoa học, trong đó nổi tiếng nhất là cuốn Tín lý Công giáo, Nghiên cứu và Thực hành Thần học, một tác phẩm dài 900 trang, được tái bản nhiều lần. Lần thứ 7 vào năm 2007 và được dịch ra các ngôn ngữ như Tây Ban Nha, Ý và Hungary. Bản dịch tiếng Tiệp đang được chuẩn bị. Đối với Đức Hồng y Ratzinger, nay là Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Đức cha Müller cũng có một quan hệ đặc biệt. Ngài được ủy thác nhiệm vụ ấn hành toàn bộ các tác phẩm của Đức Hồng y Ratzinger, dự kiến là 16 cuốn. Để thi hành công tác to lớn này, năm 2008, Đức cha Müller thành lập Viện Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 với trụ sở đặt tại thành phố Regensburg. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Müller dành cho chương trình tiếng Đức của Đài Vatican. Thưa Đức Tổng Giám Mục, Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Đức Tổng Giám Mục cảm thấy như thế nào?
Tôi rất biết ơn vì sự tín nhiệm mà Đức Giáo Hoàng dành cho tôi. Đây không phải là một công tác dễ dàng, vì công tác này được đặt dưới cái nhìn của Giáo hội Hoàn Vũ, nhưng đó cũng là một công tác thật đẹp, được phục vụ Đức Giáo Hoàng về phương diện giáo lý đức tin. Công việc này có chiều kích Hoàn Vũ, nhưng không liên hệ gì tới sự trung ương tập quyền.
Đức Tổng Giám Mục biết mình được bổ nhiệm về Roma từ hồi nào?
Tôi biết cũng từ khá lâu rồi, nhưng sự thay đổi phải tiến hành theo một thủ tục được xác định rõ ràng.
Đức Tổng Giám Mục có biết rõ tại sao Đức Giáo Hoàng lại chọn Đức Tổng làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin như vậy không? Có phải vì Ngài muốn một người Đức, một nhà thần học, một người mà Ngài có thể tín nhiệm hay không?
Chắc chắn đây không phải là một vấn đề quốc tịch. Trong tư cách là tín hữu công giáo, tất cả chúng ta đều là thành phần của Giáo hội Hoàn Vũ. Nhưng Đức Thánh Cha biết tôi, cũng như các tác phẩm thần học của tôi, không những như tác giả viết các sách đó, nhưng cả khi tôi làm chuyên gia tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở Roma, cũng như trong Hội đồng Giám mục Đức, và Ngài cũng biết tôi trong các ủy ban về đại kết và giáo lý đức tin nữa.
Đức Tổng Giám mục bao giờ nhận nhiệm vụ Tổng trưởng?
Tôi vừa bắt đầu nhận nhiệm vụ hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua.
Tại Vatican, bây giờ Đức Tổng Giám mục là một trong những nhân vật quan trọng nhất sau Đức Giáo Hoàng và là một trong những cộng sự viên thân cận nhất của Ngài. Vậy đâu là những bước đầu tiên mà Đức Tổng thực hiện?
Tôi vừa gặp các vị trách nhiệm trong Bộ Giáo lý Đức Tin để có một cái nhìn chung về diễn tiến trong ngày làm việc và cũng để biết các thẩm quyền khác nhau trong Bộ. Lĩnh vực các trách vụ rất là bao quát và khác nhau. Bộ Giáo lý Đức Tin gồm 3 phân bộ là Đạo lý, Kỷ luật và Hôn phối. Tiếp đến tổng trưởng của bộ này cũng là Chủ tịch Ủy ban Thần học Quốc tế. Chúng tôi có khoảng 50 cộng sự viên trực tiếp. Rồi cứ 4 tuần, chúng tôi có cuộc họp các hồng y vào ngày thứ tư trong tuần.
Thưa Đức Tổng Giám mục Müller, đâu là những vấn đề ưu tiên đối với Đức Tổng?
Bộ Giáo lý Đức Tin có trách nhiệm phát huy giáo huấn Đức Tin, chứ không phải chỉ bảo tồn Đức Tin mà thôi. Việc điều chỉnh lại hoạt động của Bộ hồi năm 1965 đã nhấn mạnh khía cạnh tích cực này trong công tác của Bộ. Vấn đề ở đây là thăng tiến thần học và căn cội của thần học trong mạc khải, bảo đảm chất lượng của thần học, nhận biết những phát huy linh đạo quan trọng có chiều kích Hoàn Vũ trong thời đại ngày nay. Chúng ta không thể chỉ lập lại một cách máy móc đạo lý của giáo hội. Đạo lý này phải luôn để ý đến những tiến hóa tinh thần thời nay, những thay đổi về xã hội học và tư tưởng của con người.
Vậy Đức Tổng Giám mục muốn nhấn mạnh đặc biệt về những điểm nào? Đâu là điều Đức Tổng đặc biệt quan tâm trong thời gian tới đây?
Bộ Giáo lý Đức Tin có nhiệm vụ hỗ trợ Đức Giáo Hoàng trong giáo huấn của Ngài. Chúng tôi phải tìm hiểu về những đề tài quan trọng mà Đức Giáo Hoàng đề cập đến trong các sứ điệp của Ngài. Trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng hồi tháng 9 năm ngoái tại Đức, Ngài nhấn mạnh đến vấn đề Thiên Chúa. Ngài cũng nói về sự trần thế hóa giáo hội, một đề tài không phải chỉ liên hệ tới nước Đức mà thôi. Điều này có liên hệ tới việc hiểu đúng về bản chất và sứ mạng của giáo hội, và hệ tại tìm được một sự quân bình giữa sự cô lập và sự thích ứng đứng trước thế giới này, để có thể thực sự phục vụ thế giới nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải đặc biệt chống lại thái độ mệt mỏi đang lan tràn về các vấn đề đức tin. Năm Đức Tin kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Trung Vatican II và 20 năm công bố sách giáo lý công giáo chắc chắn sẽ góp phần quan trọng vào việc chống lại sự mệt mỏi như vậy về đức tin.
Đức Tổng Giám mục bắt đầu nhiệm vụ trong một thời kỳ sao động tại Vatican. Có phải tất cả đang trở lại bình thường tại đây không?
Nói một cách cụ thể, tôi không biết nhiều về vấn đề này. Phải đợi kết quả cuộc điều tra về vụ thất thoát tài liệu. Tôi thấy điều quan trọng là không nên quên công việc rất tốt đẹp đã được hàng trăm cộng tác viên thực hiện trong các dịch vụ khác nhau của các cơ quan trung ương tòa thánh. Thật là một điều bất công khi đồng hóa họ với những hành vi lẻ loi như thế. Thái độ như vậy là vơ đũa cả nắm.
Một vấn đề khác ở Roma là kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II. Đức Tổng giám mục mong đợi gì từ việc nhìn lại quá khứ như vậy?
Chúng ta không cần một thứ chú giải công đồng đến từ bên ngoài. Đúng hơn, đó là cần tái khám phá sự chú giải ở trong công đồng. Đó là giải thích việc cải tổ trong sự liên tục, như Đức Thánh Cha đã nhiều lần nhấn mạnh. Công đồng là sự thực thi sứ mạng giảng dạy của giáo hội. Trong cộng đồng các giám mục hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, theo nghĩa đó, công đồng Trung Vatican II là một sự biểu dương vĩ đại, nhưng theo một kiểu khác với các công đồng trước đó. Công đồng Vatican II tự đề ra mục tiêu hợp pháp, đó là không phải chỉ tấn công những sai lầm và sửa chữa chúng, nhưng còn đề nghị một hình thức khác để trình bày toàn bộ đức tin công giáo. Công đồng không muốn trình bày một mớ các yếu tố rời rạc, nhưng là một toàn bộ liên kết với nhau trong công trình kiến trúc của giáo hội với các không gian rộng lớn, trong đó ta cảm thấy thoải mái và sẵn sàng ở lại.
Công đồng này chắc chắn cũng đã gây ra vấn đề, ít là đối với huân đoàn Thánh Pio X.
Bất kỳ ai coi mình là người công giáo thì cũng phải tôn trọng các nguyên tắc của đức tin công giáo. Các nguyên tắc của đức tin công giáo không phải do Bộ Giáo lý Đức tin hay bất kỳ ai khác đặt ra những công thức trước, nhưng chúng được ban cho chúng ta trong mặc khải của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, và mặc khải ấy được ủy thác cho giáo hội. Vì thế ta không thể chọn lựa những gì thích hợp với một khuôn mẫu đã định sẵn trước. Đúng hơn, vấn đề ở đây là cởi mở đối với toàn bộ đức tin Kitô, toàn bộ việc tuyên xưng đức tin, lịch sử giáo hội và sự tiến triển của giáo lý hội thánh. Cần phải cởi mở đối với truyền thống sinh động, không bị gián đoạn vào một lúc nào đó, vào năm 1955 chẳng hạn, nhưng vẫn được tiếp tục. Chúng ta phải thực sự quý chuộng lịch sử với những kết quả và những ảnh hưởng của nó, cũng như chúng ta phải nhận xét rằng một thời đại ở nơi Thiên Chúa theo thể thức của mình. Mỗi thời đại đều có những thách đố riêng, vì thế chúng ta không thể coi một thời điểm của lịch sử như một kiểu mẫu cổ điển. Chúng ta phải tiến triển từ một cao điểm này đến một cao điểm khác.
Thưa Đức Tổng giám mục Müller, trong nhiệm vụ Tổng trưởng, Đức Tổng giám mục có tiếp tục các hoạt động nghiên cứu khoa học hay không?
Theo dõi, đó là điều thuộc về chức vụ của tôi. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đặt điều đó một cách minh bạch, như một điều kiện để làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, vì thế đó không phải là điều khác thường. Nhưng khi từ một lĩnh vực khoa học và gắn bó với môi trường đó, thì người ta sẽ muốn tiếp tục theo dõi các vấn đề thời sự. Chắc chắn tôi không thể dành trọn giờ để viết các sách khác, vì tôi sẽ không có giờ và thiếu cơ hội như khi còn làm giáo sư, nhưng cũng có những hình thức văn thể khác, qua đó chúng ta có thể bày tỏ lập trường về những vấn đề khoa học hoặc cổ điển.
Đức Tổng giám mục có vui mừng ở Roma không? Điều gì làm Đức Tổng giám mục đặc biệt hài lòng ở đây?
Tôi thường đến Roma để tham dự các khóa họp của Bộ Giáo lý Đức tin và các biến cố khác. Roma là một thành phố phong phú về truyền thống cổ kính và Kitô cũng như lịch sử hiện đại mà ta không bao giờ có thể tìm hiểu hết. Tôi đến đây để làm việc và dĩ nhiên là để cầu nguyện theo ý nguyện Giáo hội Hoàn Vũ.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại một tu huynh dòng Francisco, ca sĩ của Thiên Chúa.
Từ vài tháng nay, làng nhạc Italia xôn xao bàn tán về tin một ca sĩ tenor, tu huynh dòng anh em hèn mọn Francisco, vừa ký kết một khế ước với hãng nhạc Universal, một trong số ít các hãng sản xuất nhạc nổi tiếng trên thế giới. Đó là thầy Alessandro Brustenghi, 34 tuổi, đang sống đời tu tại nhà dòng Francisco ở Assisi. Khi còn là một người trẻ hạnh phúc, Alessandro có đam mê lớn là âm nhạc. Anh rất hâm mộ ca sĩ Michael Jackson, Philip Glass và Björk. Ngoài ra, Alessandro cũng rất mê nhạc Bach hay nhạc Gregorian. anh lại có tài nghệ bẩm sinh, một giọng nam cao gọi là tenor và một tính tình rụt rè kín đáo, nhưng khi bắt đầu hát thì Alessandro quên hẳn mình là ai, chỉ còn biết lời ca tiếng hát mà thôi. Từ khi ơn gọi đời tu, và nhất là đời tu theo Thánh Francisco khó nghèo, nhen nhúm trong tim, Alessandro đã bị chia xé dằn vặt giữa đam mê âm nhạc và tiếng gọi tận hiến. Và rồi, Alessandro cuối cùng đã chọn đời tận hiến cho Chúa, mặc dù quyết định này có thể buộc anh phải vĩnh viễn từ bỏ đời ca sĩ. Alessandro chính thức trở thành tu huynh dòng anh em hèn mọn Francisco năm 21 tuổi, sống tại tu viện Francisco Porciuncola ở Assisi. Từ ngày đó, thầy Francisco lam lũ làm việc và chỉ còn hát trong tu viện mà thôi. Nhưng một vài đoạn băng video có tiếng hát của thầy được tung lên kênh YouTube trên Internet. Sự tình cờ khiến cho các đoạn video này lọt vào mắt nhà đạo diễn người Anh Mike Hedge. Sau khi nghe thầy hát, ông đã tìm đến tận Assisi để gặp thầy và chính tay thưởng thức tài nghệ của thầy. Kết quả là ông đã thuyết phục được bề trên nhà dòng cho phép thầy ký kết một hợp đồng với nhà xuất bản nhạc Universal để phát hành các tác phẩm do thầy trình diễn. Và hồi đầu tháng 5 vừa qua, thầy đã bay từ Assisi sang London bên Anh để thu đĩa nhạc đầu tiên ở phòng thu âm Abbey Road, nơi đã từng thu các đĩa nhạc của nhóm Beatles. Đây cũng là lần đầu tiên thầy Alessandro được di chuyển bằng máy bay, nên thầy rất thích thú. Dù thế, vừa thu xong đĩa nhạc, thầy đã quay về nhà dòng và đời sống tu trì ngay. Theo hợp đồng ký kết với hãng Universal, thầy Alessandro vì là tu sĩ đã khấn khó nghèo nên không nhận bất cứ thù lao nào. Mọi tiền bạc bổng lộc đều thuộc về nhà dòng và sẽ được dành cho các việc thiện. Từ khi trở về nhà dòng, thầy tiếp tục các công việc khiêm hạ như làm vườn, sửa chữa đồ gỗ trong nhà bị hư hại vì thầy có nghề thợ mộc. Thế nhưng hệ thống quảng cáo cho đĩa nhạc sắp được tung ra thị trường đòi hỏi một vài đoạn phim về thầy. Và tu huynh Pasquale Berardinetti, trưởng phòng thông tin của nhà dòng, phải điên đầu tìm cách xếp đặt cho người ta thu hình thầy Alessandro trong vài cảnh sống thường ngày, như khi thầy chăm sóc vườn hồng tu viện hay làm việc trong xưởng mộc, vân vân. Khi được hỏi về biến chuyển mới trong đời này, thầy Alessandro thành thật nói: "Đối với tôi, âm nhạc là con đường trực tiếp để đối thoại với Thiên Chúa, là cách thức thông truyền với Đấng Tối Cao và đường lối vận chuyển những gì Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta, những người con lữ hành dương thế. Ngày còn trẻ, tôi chỉ biết đam mê âm nhạc, nhưng rồi tôi đã nhận được ơn hoán cải từ Thiên Chúa. Cuộc đời tôi biến đổi hẳn với khát vọng thông truyền và chia sẻ tình yêu Thiên Chúa. Tôi cảm nhận được ý Chúa muốn tôi nghĩ đến người khác, đặt câu hỏi cho chính mình thay vì chỉ tìm kiếm câu trả lời. Vài tháng sau đó, tôi tình cờ được xem cuốn phim nói về Thánh Francisco, và tôi chợt thấu hiểu rằng đây chính là cuộc đời tôi muốn sống, một cuộc đời xa lìa thế gian và trọn hiến cho Thiên Chúa. Tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả để sống theo Chúa, cho dù có phải từ bỏ cả đam mê âm nhạc nữa. Thế nhưng, chính trong cuộc sống tận hiến ở nhà dòng Francisco, tôi đã tìm được một thửa đất màu mỡ cho đam mê âm nhạc ấy." Khi nói về âm nhạc, thầy Alessandro trở nên linh động hẳn. Kiến thức âm nhạc của thầy thật sâu rộng, đi từ Michael Jackson sang Bach, Philip Glass, Steve Reich đến Bach. Thầy cũng nghiên cứu nhiều về các loại nhạc khác nhau như Gregorian, trữ tình lyric hay các loại nhạc mới ngày nay. Thầy cũng vô cùng cảm tạ sự ủng hộ tinh thần của các anh em đồng dòng trong hoạt động mới này. Thầy nói, trở thành nổi tiếng, nếu không làm nổi bật tình yêu Thiên Chúa thì chỉ là một thất bại lớn.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân đồng trinh trong giáo huấn của Thánh Phaolô. Thưa
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Thánh Phaolô đã có quan niệm rất cao về hôn nhân, vì thánh nhân coi nó như là bí tích, tức như dấu chỉ diễn tả tình yêu giữa Chúa Kitô và giáo hội là hiền thê của Chúa. Thánh nhân lấy tình yêu của Chúa Kitô và giáo hội làm điểm quy chiếu cho tình yêu hôn nhân. Như Chúa Kitô đã yêu thương giáo hội và hiến mình vì giáo hội thế nào, thì vợ chồng cũng phải yêu thương nhau như vậy. Thánh nhân mời gọi vợ chồng thánh hóa nhau trong cuộc đời hôn nhân, tích cực nếm hưởng quyền lợi được yêu thương, tan hòa trong nhau và chu toàn bổn phận thánh thiêng ăn ở với nhau, trở thành một xương một thịt, với tất cả ý thức trách nhiệm cao trong ơn thánh của tình yêu hôn nhân. Việc giao hợp giữa vợ chồng không phải là một tội, trái lại là một quyền lợi, một bổn phận và là cử chỉ thánh thiêng được ơn thánh của bí tích hôn nhân thánh hóa. Bên cạnh hôn nhân, Thánh Phaolô cũng đề cập tới cuộc sống độc thân hay cuộc sống đồng trinh. Hôn nhân hay độc thân là hai kiểu sống đều xinh đẹp và cao trọng mà mỗi người có thể tự do lựa chọn cho cuộc đời mình. Thánh Phaolô viết trong chương 7 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô như sau: Về vấn đề độc thân, tôi không có chỉ thị nào của Chúa, nhưng tôi chỉ khuyên anh em với tư cách là người nhờ Chúa thương đang được anh em tín nhiệm. Vậy tôi nghĩ rằng vì những nỗi thống khổ hiện tại, ở vậy là điều tốt. Phải, tôi nghĩ rằng đối với người ta như thế là tốt. Bạn đã kết hôn với một người đàn bà ư, đừng tìm cách gỡ ra. Bạn chưa kết hôn với một người đàn bà ư, đừng lo kiếm vợ. Nhưng nếu bạn cưới vợ thì cũng chẳng có tội gì, và nếu người con gái lấy chồng thì cũng chẳng có tội gì. Tuy nhiên, những người ấy sẽ tự chuốc lấy những nỗi gian truân khốn khổ, mà tôi muốn anh em thoát khỏi điều đó. Văn bản trên đây là lời Thánh Phaolô ca tụng cuộc sống đồng trinh mà thánh nhân coi như lý tưởng của một sự giải phóng tinh thần hoàn toàn và tách rời khỏi các giá trị của thụ tạo. Dưới ánh sáng thời cứu thế mà Chúa Kitô phục sinh đã mở ra, khiến cho tín hữu được tiếp xúc với Chúa, và trong cuộc gặp gỡ với người, tất cả mọi thực tại trần gian đều ở hàng thứ yếu. Do đó, cuộc sống đồng trinh trở thành lý tưởng có thể sống được và đáng ca ngợi, mặc dù nó không là lối sống cho tất cả mọi người. Nó không diễn tả bản chất của cuộc sống Kitô, mà chỉ là một con đường dẫn đưa tới bản chất ấy. Thánh Phaolô đã lấy lại giáo huấn của Chúa Giêsu coi cuộc sống đồng trinh là sự tận hiến cho nước trời, nhưng vẫn nêu bật sự tốt lành của hôn nhân. Những nỗi thống khổ hiện tại hay những nhu cầu hiện tại được một số nhà chú giải hiểu là thời bắt bớ, lo lắng, khó khăn mà giáo hội đang phải gánh chịu. Nhưng cũng có người dịch là vì nhu cầu cấp bách và cho rằng nó ám chỉ việc chờ đợi ngày tận thế gần kề và các gian nan khốn khó xảy ra trước đó, theo truyền thống khải huyền. Thật ra nhu cầu cấp bách ở đây là hạn chế mà cuộc sống hôn nhân áp đặt trên việc tận hiến cho Chúa. Trong tư tưởng của Thánh Phaolô, chúng là các gian nan khốn khó của xác thịt và các lo toan của cuộc sống thường ngày. Thánh Phaolô khuyên tín hữu đừng lập gia đình là vì thế. Trong ngày tận thế, những người có gia đình thì đau khổ hơn những người sống độc thân. Nhưng các khốn khó khổ đau ở đây cũng là hậu quả của cuộc chiến đấu cho các giá trị tin mừng. Cuộc sống hôn nhân có những bổn phận, gánh nặng và những gian truân khốn khổ riêng của nó, nên Thánh Phaolô không muốn tín hữu gặp phải các gian truân khốn khó ấy. Nói như thế không có nghĩa là cuộc sống độc thân không có các trách nhiệm và khó khăn của nó. Nhưng so sánh với các khó khăn và trách nhiệm của cuộc sống gia đình, của cuộc sống hôn nhân, chúng vẫn ít hơn và nhẹ hơn. Cuộc sống của một người chắc chắn là khác với cuộc sống của hai người hay bốn hoặc sáu người trong một gia đình. Và bởi vì tình yêu là một lựa chọn tự do, không ai bị bắt buộc phải lấy một người khác làm vợ hay làm chồng, nên trong một nghĩa nào đó, người lựa chọn cuộc sống hôn nhân cũng tự chuốc lấy những nỗi gian truân khốn khó cho chính mình, nhưng đồng thời cũng tự chọn cho mình những ngọt bùi sướng vui hạnh phúc của cuộc sống gia đình mà người chọn cuộc sống độc thân, đồng trinh không được nếm hưởng. Một trong các lý do Thánh Phaolô đưa ra đó là thế gian này chóng qua mau hết. Kỷ nguyên cứu thế đã tới rồi, sự sống lại của Chúa Kitô đã khai mào các ngày cứu độ, thời Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Do đó, mọi tình trạng sống đều được ánh sáng của kỷ nguyên mới chiếu soi và biến đổi. Lời sách giảng viên mời gọi con người vui hưởng sự vật được tạo dựng trong sự kính sợ Thiên Chúa, không còn là tột đỉnh của sự khôn ngoan nữa. Gương mặt của thế giới này đang qua đi, và sự lựa chọn cuộc sống đồng trinh xem ra là lời loan báo hiện sinh sự tàn phai của thế giới, đứng trước cái vĩnh cửu Thiên Chúa cống hiến cho con người. Nhưng cái mau qua đó của thế giới không chỉ được hiểu trong nghĩa cánh chung một chiều, mà là một đề tài của nền văn chương khôn ngoan. Thánh nhân viết tiếp trong chương 7 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này, thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay, những người có vợ hãy sống như không có, ai khóc hãy làm như không khóc, ai vui mừng như chẳng mừng vui, ai mua sắm hãy làm như không có gì cả. Kẻ hưởng dùng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. Có thể có người cho rằng Thánh Phaolô khuyên chúng ta sống vô trách nhiệm, nhưng không phải như thế. Người nhắn nhủ chúng ta đừng quên thực tại quan trọng này, đó là tất cả đều mau qua. Vì thế, hãy sống cuộc sống mình đã chọn một cách tràn đầy, hưởng nếm các quyền lợi chính đáng và chu toàn tất cả mọi bổn phận, nhưng đừng bám víu vào bất cứ điều gì, và phải sống làm sao để đừng đánh mất đi cuộc sống đời sau. Điều duy nhất Thánh Nhân muốn cho các tín hữu của người đó là không phải bận tâm lo lắng điều gì cả. Người viết tiếp trong chương 7 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: Tôi muốn anh em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc nhà Chúa, họ tìm cách làm đẹp lòng người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì lo việc Chúa, để thuộc trọn về người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng chồng. Tôi nói thế để mong ích lợi cho anh chị em. Tôi không có ý gài bẫy anh chị em đâu, nhưng chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co. Các lo lắng ở đây là các khốn khó trong xác thịt, các nhu cầu hiện tại, các lo ra chia trí. Xem ra cuộc sống độc thân đồng trinh là tình trạng sống không có các gian nan của xác thịt, không có các lo lắng, không có các lo ra chia trí, nhưng chỉ tập trung vào cuộc sống thánh thiện trong thân xác cũng như trong tinh thần. Sự lựa chọn đó đâm rễ sâu trong tình yêu của Thiên Chúa. Đời sống đồng trinh được giản lược trong hai khía cạnh cuộc sống và phương thế, nhằm kết hiệp với Chúa kháng khít, sâu xa và thân tình hơn. Triết gia Epicteto đòi cho người khôn ngoan quyền thoát khỏi hôn nhân để chăm chỉ phục vụ Thiên Chúa. Với Thánh Phaolô là phục vụ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Thánh Phaolô rất rõ ràng và chân thành khi trình bày cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân trinh khiết. Những ai chọn ơn gọi sống đời hôn nhân thì vợ chồng lo làm đẹp lòng nhau, yêu thương săn sóc chiều chuộng nhau và lo lắng việc đời. Việc đời ở đây không chỉ là mọi công việc và sinh hoạt trong gia đình, mà cũng bao gồm công ăn việc làm, các tham gia công tác và sinh hoạt trong nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và tôn giáo. Vì phải lo cho nhau nên những người sống đời hôn nhân bị chia đôi, nếu không nói là bị chia năm xẻ bảy bởi các sinh hoạt và bổn phận khác nhau của họ, đối với nhau cũng như đối với con cái và các người thân trong hai họ, đó là chưa kể đến các sinh hoạt khác ngoài xã hội. Còn những người chọn sống đời độc thân đồng trinh, lấy Chúa làm cơ nghiệp đời mình thì lo làm đẹp lòng Chúa, vì thuộc về Chúa cả hồn lẫn xác. Dĩ nhiên là trong cuộc sống cụ thể, họ cũng phải chu toàn các bổn phận đối với Chúa trong các sinh hoạt của đời linh mục, tu sĩ nam nữ hay giáo dân tận hiến giữa đời, theo các quy chế và luật lệ của các giáo phận, các dòng tu hay tu hội. nhưng các sinh hoạt đa diện ấy đều quy về một mối, vì tình yêu đối với Thiên Chúa, để vinh danh Chúa và vì ơn cứu rỗi của các linh hồn. Trong phần tiếp theo của chương 7 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô đưa ra một lời khuyên cụ thể hơn nữa. Nếu ai đang lúc quá dồi dào khí lực mà nghĩ rằng mình khó có thể tôn trọng vị hôn thê của mình và cho rằng chuyện thường tình sẽ phải xảy ra, thì người ấy cứ làm như ý mình muốn, không mắc tội đâu, họ cứ việc lấy nhau. Còn ai đứng vững, lòng không nao núng cũng chẳng miễn cưỡng, lại làm chủ được ý chí của mình và quyết tâm tôn trọng người trinh nữ, thì người ấy làm một việc tốt. Như thế ai cưới người trinh nữ của mình thì người ấy làm một việc tốt, nhưng ai không cưới thì làm một việc tốt hơn. Một số học giả tin lành cho rằng đây là chứng tá đầu tiên liên quan tới việc sống chung giữa các người khác kỷ, gọi là hôn nhân tinh thần. Có giả thuyết khác cho rằng đây là các hôn nhân bề ngoài hay hôn nhân che chở giữa các tín hữu Kitô nhằm bảo vệ các trinh nữ đứng trước sự tấn kích của môi trường ngoại giáo. Nhưng cũng có người nghĩ rằng đây là các người trẻ Kitô đã đính hôn với nhau nhưng lưỡng lự không biết có nên làm đám cưới hay không. Cũng có người cho rằng đây là các người trẻ Do Thái Kitô đã ký khế ước hôn nhân và phải bắt đầu về chung sống với nhau như trong trường hợp của Đức Maria và ông Giuse. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ca ngợi sáng kiến của nhạc trưởng Daniel Barenboim dùng âm nhạc để phục vụ hòa bình và sự hòa hợp giữa các dân nước. Augsburg, Đức Tổng Giám mục Gerhard Müller, tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, phê bình xu hướng phe phái cực đoan nơi một số thành phần trong giáo hội tại Đức. Hồng Kông, Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông và hàng chục tín hữu công giáo địa phương đã biểu tình phản đối nhà nước Trung Quốc vi phạm tự do tôn giáo tại Hoa Lục.